nhiều quá họ còn ghét hơn. Đó, đó là cách thức như vậy. Vừa ghét mà vừa sợ mà cũng là vừa kính nữa. Giới luật nó rất nghiêm chỉnh, không có vi phạm mà. Người nào mà vi phạm là bị, nói chuyện là bị nó hết mà. Cho nên rất sợ nó. Đó, đó là những cái điều kiện trong cái thời gian ở trong tu viện này như vậy đó. Mà cái số người mà độc cư được như vậy đó các con, thầy này quá hiếm không có. Thì nhìn chung bây giờ bên nữ các con có người nào độc cư tốt không? Chưa. Không có người nào độc cư tốt. Phải không? Cho nên từ đó chỉ có từ nguyện nó khá hơn chút, chứ nhưng mà sự thật ra cũng chưa tốt đó. Nghĩa là khá hơn mấy con chút chứ còn chưa có tốt được. Nhưng mà nó nhiều khi nó khá hơn chút nhưng mà nó bị ức chế làm sao? Đó là những cái khó khăn. Cho nên bây giờ con tự hành, bây giờ con về đây cũng là con phải cố gắng đó. Chứ không phải là vấn đề độc cư, phải tập đó. Không phải là không tập được, mà phải tìm cách né dữ lắm đó chứ mới thắng được, chứ không phải không. Sống trong chúng đông đảo mà mình biết pháp, mình tu tập thì mình giữ gìn, mình sống trong pháp, hoặc gọi là tùy pháp, sống trong pháp, luôn luôn thực hiện mình như pháp, pháp như mình, thì người đó sẽ thành tựu mà. Bởi vì Phật dạy như vậy mà. Còn về thiền định mà các con thấy khi mà cái tâm mình nó thanh tịnh rồi thì nó nhu nhiếm, nó dễ sử dụng, thì mình muốn bảo làm sao thì nó được vậy, cái đó mình đâu có cần lo nữa. Còn bây giờ thì mình lo mình xả cái tâm cho nó thanh tịnh, nó thanh tịnh thì nó sẽ nhu nhiếm, nó sẽ dễ sử dụng. Còn nó chưa thanh tịnh thì nó cứng đầu như con trâu dữ, nó không có chịu nghe mình đâu, khó mà cột dàm cột mũi nó lắm chứ không có vậy. Đó là cách thức tu như vậy. Vậy từ những cái rút tỉa kinh nghiệm này đối với huynh đệ là những cái bài học thực, là những cái bài học thực để chúng ta lấy những cái kinh nghiệm này để mà tu tập cho mình, chứ không khéo rồi uổng cuộc đời của mình sao. Mình đi tu rồi mà cả như các con bên nữ, các con biết các con đã về đây có đứa 3-4 năm rồi, mà chúng ta rút tỉa những kinh nghiệm của các bạn đã đi qua, chúng ta những người đó họ đã thực hiện không đúng sai, mình nhắc nhở họ quá nhiều mà họ không làm được, họ đi ra họ còn ôm hận, họ không chịu xả tâm. Mục đích mình ở đây là xả tâm, mà có gì mà phải hận thù với nhau, có gì phải ghét nhau, phải nói xấu nhau, thế mà đi ra mình nói xấu thế này thế kia, tức là mình tạo thêm nhân quả cho mình, chứ người ta có ăn thua gì người ta đâu. Con thấy như nếu mà cô út mà cổ mà có tâm ác xấu á, thì chắc chắn cổ phải thọ lãnh những cái quả mà đối với những người mà cổ làm ác xấu gì như cô Minh Cảnh. Nhưng mà rốt cuộc rồi cô Minh Cảnh thì lại thọ lấy những cái quả khổ của thân cổ, quá là khổ. Rồi còn cô Diệu Hồng thì họ ở đây thì cô Diệu Hồng cũng tu rất tốt. Các con biết cổ ngồi 8 tiếng đồng hồ mà cổ thấy có một hơi thở đi vô mà không có đi ra, thì cổ thở có vô không, cổ hít vô không mà cổ không có thở ra mà cổ không chết, thì không phải là cổ hay sao? Nhưng mà cuối cùng thì cổ đạt được như vậy, ngồi 7-8 tiếng, gần 10 tiếng đồng hồ, thế mà có cái giải thoát gì được gì, mà đi ra cổ còn phiền não, cổ còn đau khổ như vậy, thì rốt cuộc rồi cái tâm không xả là như vậy, làm sao gọi là giải thoát? Nhưng mà cuối cùng thì các con thấy ở đây giống mình nhắm vào cái sự xả tâm để làm chủ, mà không nhắm vào mà cứ nhắm vào thiền định, rồi thiền định đó để làm gì? Thì các con biết như cô Minh Cảnh ngồi 6-7 tiếng đồng hồ này, thầy Như Hải ngồi lâu nè, rồi cô Diệu Hồng ngồi lâu nè, Đào thì ngồi rất tốt nè, người nào cũng ngồi tu thiền rất tốt hết, làm vào thiền tưởng có đủ hết, đủ hết, không có người nào mà về đây mà không cái tu hành đó hết. Nhưng mà cuối cùng thì có người nào mà thầy ấn chứng cho họ là gọi là họ đã giải thoát được không? Thầy chê không mà bảo họ cứ xả không à. Mà rốt cuộc rồi thì các con thấy người nào là xả được cái tâm giải thoát này? Chưa có người nào xả được cái tâm giải thoát, chỉ có những cái thiền tưởng là nhiều nhất, có những cái trạng thái này trạng thái kia thì nó xảy ra nhiều nhất, mà cái tâm mà giải thoát thì chưa phải. Đó. Thì hôm nay có thì chúng ta sẽ thấy rất rõ gì. Khi đụng chuyện là chúng ta biết người đó giải thoát hay không giải thoát, chúng ta biết liền. Thì như vậy là hôm nay từ hành con về đây phải nỗ lực thực hiện sống độc cư trong một cái thời gian về đây, thì coi như là 50 ngày hay tuần lễ để mà thực hiện cho đúng cái hành độc cư, rồi lấy cái quen này để mà thực hiện trong cái thời gian đó. Thì con thưa hỏi thầy những cái gì để mà thầy trả lời, vừa là trả lời cho con mà cũng là vừa trả lời chung cho tất cả chúng, để rút tỉa thêm những kinh nghiệm trên bước đường tu tập của mình, để mà tu tập cho nó đúng cách, cho nó mau, cái thời gian nó không còn dài nữa mà phải thực hiện cho sớm, để rồi mình còn làm biết bao nhiêu công việc khác cho lợi ích cho mọi người nữa.
Dạ, có một buổi giảng đột xuất, tại vì mấy con có từ hành, có muốn ý có muốn xin về không con? Do đó thì trước khi thầy sẽ giải quyết cho mấy con đó, thì mấy con trình bày cho thầy nghe bây giờ trong cái thời gian tu tập như thế nào, trong cái thời gian mà ở trên này tu coi như là thời gian cũng cả tuần lễ, thì sự tu tập ra sao và cách thức mình xả tâm như thế nào. Bởi vì ở đây thì coi như là nó là một cái lò mà tu luyện để cho mình hạ tâm với cái mục đích ly dục ly ác pháp. Ở đây cái ác pháp nó không những bên ngoài mà cái ác pháp nó còn ở trong tâm của mình. Bởi vì một khi mình đã tự làm khổ lấy mình thì mình không đạt giải thoát của đạo Phật. Chính cái mục đích của đạo Phật là nhắm vào xả ly cái tâm của chúng ta. Chừng nào mà tâm hết tham sân si, cái đối tượng mà đau khổ muôn đời của con người, cái đối tượng mà người đi theo đạo Phật là nhắm vào để quyết tâm quét sạch thì mới mong giải thoát. Nếu chúng ta quyết tâm tu để giải thoát thì chỉ có con đường duy nhất của đạo Phật mới quét sạch được tâm tham sân si của chúng ta mà thôi. Mà muốn được vậy thì chúng ta phải hết sức tu tập, phải hết sức gian khổ. Con đường tu tập theo đạo Phật phải nói rằng muốn làm chủ được thân tâm của mình, thoát ra khỏi ba cái ác pháp tham sân si không phải là một việc dễ dàng. Mà đạt được nó rồi thì tất cả những thiền định gì mà chúng ta muốn đều thực hiện một cách dễ dàng. Cho nên rất khó là khó ở cái bước đầu. Vì vậy mà bắt đầu vào giới luật của Phật chúng ta thấy rất là khó khăn, giới luật quá nhiều. Mỗi hành động, mỗi lời nói của chúng ta đều rất là khe khắc, khiến cho chúng ta phải giữ gìn phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình hết sức, không dám nói ra lời, không dám hành động vô ý. Đó là cách thức mà chúng ta phải tu tập. Cho nên cái bí quyết mà thành công của thiền định của đạo Phật tức là độc cư, sống trầm lặng, sống một mình, thì mai ra chúng ta mới dùng pháp hướng như cái lý của đạo mà tác cái ý ra để làm cho nó thấm nhuần tâm hồn chúng ta để xả ly tham sân si. Nếu không có cách đó thì chúng ta không còn cách nào mà có thể xả ly được tâm của chúng ta hết. Đó là cái khó. Vậy thì bây giờ con hãy trình bày trong một cái thời gian ngắn về đây tu tập, dù ít dù nhiều chắc chắn cũng phải có một sự cố gắng. Nhưng nếu không có cố gắng thì về đây làm gì? Thì có sự cố gắng thì sẽ thấy qua cái thời gian tu tập nó. Cái thứ nhất là về sức tỉnh thức. Sức tỉnh thức như thế nào? Mình tu tập trong cái thời gian trong một tuần lễ mà mình thấy rằng trước kia mình tỉnh thức ở trong một phút, bây giờ được một phút rưỡi, hai phút, hoặc là trước kia mình có 10 hơi thở mà nay được 15 hơi thở, thì đó là cũng là một bước tiến khá dài. Còn từ ngày mà về đây cho đến bây giờ một tuần lễ mà 10 hơi thở, vẫn 10 hơi thở mà còn tạp niệm chen vô, hay hoặc là hôn trầm mà chưa phá được chút nào, chưa khắc phục được chút nào, thì đó là mình còn dở. Còn dở thứ nhất nó không phải mình dở, mà thứ nhất là tại vì mình có tu tập sai. Bởi vì Đức Phật đã xác định pháp môn của Phật, nếu không tu thì thôi, mà đã tu thì phải thấy có sự kết quả, chứng nghiệm liền, thấy sự giải thoát. Chứ không phải tu mà không thấy. Nếu mà tu mà cứ mãi mà không đạt kết quả thì chắc chắn là người ta sẽ không tin tưởng được. Mà không tin tưởng được thì người ta phải bỏ cuộc. Bởi vì Đức Phật xác định nếu mà một pháp môn mà tu không kết quả thì chúng ta thấy rằng trong khoảng thời gian mà chúng ta thấy không kết quả thì chúng ta nên bỏ, không nên tu. Thời Đức Phật cũng vậy. Mặc dù là khi đi tu thì Ngài chưa có với đạo Phật, chưa có giáo pháp, Ngài phải theo giáo pháp của ngoại đạo. Ngài cũng nỗ lực hết sức, nhưng mà thời gian Ngài đã bỏ các pháp đó đi. Nghĩa là từ cái pháp dễ cho đến pháp khó, lần lượt đến những cái pháp ức chế thân tâm tối đa, Ngài cũng thực hiện tận cùng để đạt cái kết quả giải thoát. Những pháp ức chế thân tâm tối đa Ngài thực hiện sắp sửa gần như chết, thế mà cuối cùng thì Ngài cũng đành bỏ để rồi trở về với cái lộ trình mà tự Ngài đã tìm ra được, đó là ly dục ly ác pháp. Ngài khi chứng đạo, Ngài biết rằng con đường, cái pháp môn này tu hành rất khó, đối với chúng sanh khó mà tu được. Cho nên Ngài từ chối, không muốn đem pháp môn này dạy lại cho người đời sau. Chỉ vì Ngài thấy nó quá khó, không thể nào mà con người tu nổi được, tu tập được. Cho nên Ngài muốn nhập diệt và không đem pháp môn giảng lại cho đời sau. Nhưng đó là cũng còn một cái nhân duyên tốt. Cho nên Ngài để lại cho chúng ta. Nhưng mà nhìn trước nhìn sau, ai là người đã được giải thoát hoàn toàn tham sân si? Từ khi Đức Phật cho đến giờ, chúng ta biết ai? Người ta nói, nhưng sự thật người ta có hết tham sân si hay chưa? Hay người ta còn giận hờn phiền não? Hay người ta còn đau khổ trong tâm người ta? Hay người ta còn mang đầy ác pháp? Đó là những điều mà chúng ta cũng khắc khoải. Đạo Phật có, pháp môn có. Nhưng khi Đức Phật đã nói rằng Đức Phật thấy chúng sanh không thể tu theo pháp môn này nổi, nhưng rồi Ngài lại dạy cho chúng ta, thế rồi chúng ta thấy rằng chúng ta tu có nổi không? Đó là một điều cho chính. Chúng ta thấy sức mình tu không nổi thì chúng ta sống với một đạo đức của một con người cũng đủ lắm rồi. Chúng ta không nên đi xa hơn, vì xa hơn sức chúng ta chưa đủ. Chúng ta tự lượng sức mình. Như Đức Phật ngày xưa, Ngài cũng xét được chúng sanh không thể đi trên con đường này nổi, nhưng không giảng dạy, không để lại cho đời sau có những bậc đủ căn cơ, đủ sức, đủ nghị lực người ta có thể tu tập được, nên Ngài để lại. Vì vậy mà chúng ta chưa biết mình là người đủ căn cơ, đủ sức hay không. Chỉ có những người gan dạ thấy biết thế gian này như mộng, như nguyện, như qua đó giữ không, các pháp đều là duyên hợp, không có gì là thật có. Chúng ta hiểu biết rõ từ thân này, tâm này không có gì là thật có của mình cả, do nhân quả tạo thành duyên hợp mà có ra, để khổ, để đau, để chịu mọi thứ, để dằn vặt mọi thứ, chỉ vì sự hoạt động của luật nhân quả mà thôi, chẳng có gì của mình trong đó cả. Thế rồi chúng ta không hiểu biết lầm chắc, cho nên từng đó chúng ta có thấy mãi đau khổ, phiền não, giận hờn bằng cách này bằng cách khác, để rồi cuối cùng trôi lăn mãi trong đường nhân quả, tiếp tục kiếp này đến kiếp khác mà không chấm dứt được. Vậy thì con hãy trình bày để xét qua thời gian tu tập, rồi nếu mà có về tu tập thì phải ráng cố gắng hơn nữa. Con đường khó, rất khó, không dễ. Nếu ai nói đạo Phật dễ, tức là chúng ta đã bị người ta lừa đảo. Nếu tu mà lơ mơ thì chắc chắn không bao giờ tới. Tu làm sao như cục đất thì mới tới, chứ còn tu mà lơ mơ thì không bao giờ tới. Nghĩa là suốt ngày không có một tiếng nói, quanh năm không có một tiếng nói. Cho nên ngày xưa các tổ nói miệng không để meo móc, chúng ta hầu hết không để meo móc, cho nên vì vậy mà chúng ta tu không tới. Theo thầy thiết nghĩ, căn cơ của con người, người nào cũng có căn cơ làm chủ được sự đau khổ này hết, chứ không có người nào không có. Nhưng mà tại vì chúng ta còn mê mờ, chấp có chấp không, cho nên chúng ta không quyết tâm nỗ lực xả bỏ, không coi tâm thân tâm của mình dưới đất, cho nên vì vậy mà mình còn có. Vậy con trình bày cho thầy nghe, sau mấy ngày ở lại đây tu tập, cứ ngồi đi con, tình nguyện. Cứ ngồi. Cái hôn trầm nó không đơn giản đâu cả, chiến đấu lắm, nghị lực lắm, nhất định quyết sống chết với nó. Ví dụ như giờ này chưa phải giờ chúng ta đi ngủ mà nó lười biếng, nó buồn ngủ, đừng có dễ dãi với nó, mà chúng ta sẽ không làm chủ. Đừng coi thường với hôn trầm đâu, mà phải chiến đấu hết tận cùng, nhất định là đúng giờ là đi ngủ, mà không đúng giờ là chết thôi, chứ nhất định là không ngủ. Nghĩa là chúng ta có thể bò, chúng ta có thể lết, nhưng mà chúng ta không có lợi cái giường chúng ta nằm, mà không có lợi cái ghế, mà không dám ngồi nữa. Nghĩa là đi đứng không mà chân rụt hết, thì chúng ta chỉ bò tới bò lui như thế nào để cho tới đúng giờ là chúng ta ngủ. Nó tới chừng mà nó bị buồn ngủ rồi, nó gọi là hôn trầm nặng đó, thì đứng nó cũng ngủ, đi nó cũng ngủ nữa, mà nó lảo đảo, nó té tới té lui, nó không còn tỉnh nữa. Nhưng mà làm sao, lúc bây giờ chúng ta không có cách thức nào hơn là cách thức là chúng ta chỉ động thân để mà chịu đựng với nó thôi, chứ còn không cách nào hết để kéo dài cái thời gian đó mà chiến đấu, một cái nghị lực hết sức. Cho nên ở đây khi mà chúng ta mà chiến đấu được cái ngu si, cái vô minh của chúng ta là cái buồn ngủ đó, nó biến thành cái lười biếng của chúng ta mà thiếu tinh tấn sau này, thì chúng ta phải chiến đấu hết sức chiến đấu. Chứ nếu mà chúng ta đã nghe theo nó một cái là chúng ta sẽ tiêu liệt tức khắc. Ở đây có nhiều vị lắm, nhiều vị lắm. Nghĩa là sau cái thời gian bị hôn trầm rồi thì thôi để nghĩ rằng mình sẽ ngủ đi, rồi mình tỉnh mình sẽ tu. Người đó ngang đời tu không tới đâu hết, hoàn toàn không chiến thắng đâu hôn trầm, tức là không chiến thắng đâu. và lý luận để chúng ta ngủ cho khỏe rồi chúng ta thức dậy chúng ta tu. Cái đó tu cái gì? Mình bây giờ mình thức dậy mình tu để mình giữ cái tâm tỉnh thức ở trong hơi thở để ức chế vọng tưởng của mình chứ làm gì? Mà trong khi mình tu để mình phá được cái lười biếng của mình, tức là cái buồn ngủ, cái lười biếng nó sai khiến mình, cái này mới là chính cho chúng ta chiến thắng vô mình. Mà mục đích chúng ta làm chủ được sự sống chết thì chúng ta làm chủ được tâm của mình là hết vô minh. Đạo Phật là phải quét sạch vô minh. Mà vô minh là cái tướng vô minh là cái gì? Là tướng ngủ, tướng lười biếng là tướng vô minh. Chớ không phải vô minh rồi chúng ta ngủ mặc ngủ, rồi lười biếng mặc lười biếng. Chỉ cần học cho biết điều tất cả cái tam tạng kinh điển, thánh điển mình thuộc lào hết á, thì chắc chắn là mình hết vô minh không còn. Một cái người dù có học tam tạng thánh điển thông suốt mà vẫn còn lười biếng, vẫn còn ham ngủ, thì người đó giờ có thông suốt tam tạng thánh điển, họ cũng là người vô minh. Đó là một điều xác chứng thật sự như vậy. Cho nên mỗi tâm trạng của chúng ta, mỗi cái gì nó hiện tướng ra thì chúng ta phải chiến thắng. Cho nên con phải chiến thắng, mặc dù nó còn 5 phút, 10 phút nữa hoặc là 1 tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ chiến thắng tận cùng. Quyết định sống chết với nó, gan dạ với nó, chết là chết, nhất định là không để thua nó. Như vậy gọi là chiến thắng thắng mình. Cho nên kinh Pháp Cú Phật dạy đó, không có chiến công huynh liệt nào hơn là chiến thắng lại tâm hơn. Mình thắng lại nó mới là một chiến công huynh liệt. Đó là cách tu tập của chúng ta. Vậy thì con hãy cố gắng trở về nỗ lực thực hiện hả tam hiếu. Mình còn quyết tâm đi trên con đường này để cầu giải thoát thì phải thực hiện. Cái thứ nhất nhớ kỹ, thầy đã nhắc chung, các con phải tập độc cư. Nếu độc cư được thì các con sẽ sẵn sàng sớm được. Mà nếu độc cư không được thì sẵn sàng sớm khó lắm. Đó là cái điều kiện mà cần thiết. Và sau bữa cơm trưa nay con về thì có hỏi thầy thêm gì nữa không? Con thấy là cái thiền định đó nó luôn luôn nó ở trong cái tỉnh giác để nó giữ cái chánh niệm, chứ không phải nó luôn luôn ở trong cái tỉnh giác rồi nó ở trong tỉnh giác luôn thì nó đâu có chánh niệm nữa. Nó cứ tỉnh giác không thì cứ niệm chánh nó đâu. Các con thấy chưa? Cho nên chúng ta hiểu sai rồi chúng ta tu sai. Cho nên Phật Pháp nó sai là như vậy. Nó biến từ cái chỗ xả tâm thì trở thành cái thiền ức chế tâm. Bởi vì luôn luôn mình giữ tâm mình ở trong cái tỉnh giác, cho nên mình bị ức chế tâm, đâu có cái niệm chánh đâu, cho nên gọi là làm sao xả. Còn mình ở trong cái niệm chánh thì tức là mình sẽ xả được cái tâm, cho nên gọi là thiền xả tâm. Còn thiền kia là thiền ức chế tâm. Đây hôm nay thầy giảng cho các con thấy rất rõ. Vì vậy mà chúng ta luôn 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 ở trong cái chánh niệm. Mà khi chánh niệm còn thì làm sao niệm vọng tưởng mất? Ở niệm vọng tưởng chen vô, phải không? Cái gì luôn luôn quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Thở ra hít vô tức là tỉnh thức ở trong hơi thở. Để ly tham ly tham là chánh niệm. Thế con thấy cái pháp hướng người ta vừa nhắc tỉnh thức mà vừa là chánh niệm, nó luôn cả hai cái phần rõ này. Cho nên thỉnh thoảng 5-10 hơi thở thì ta lại nhắc nó một lần 5-10. Cho nên suốt cái thời gian 10 phút hay là 30 phút mà luôn luôn tu như vậy thì hằng ngày mà nỗ lực tu vậy cái tâm nó xả ly biết bao nhiêu không? Còn bây giờ chúng ta cứ ngồi im lìm ở trong hơi thở rồi hãy có niệm gì xen vào thì cho nó là vọng tưởng. Ta ý ra cái pháp hướng cũng cho nó vọng tưởng. Thì như vậy là chúng ta tu thiền gì thì ức chế tâm, không phải là thiền xả tâm. Bởi vì từ cái chỗ mà tu tập cái tỉnh thức như chúng ta dùng cái sổ thức để tỉnh thức ở trong cái sổ thức cái hơi thở để rồi chúng ta chuyển qua. Bây giờ chúng ta đi từ cái chỗ này quen rồi, bây giờ chúng ta là ở trong cái chỗ tỉnh thức mà không có ở chỗ chánh niệm. Cho nên chúng ta phải đi ngay từ vào cái chỗ từ lâu á, thì thầy dạy các con đi từ cái chánh niệm để rồi chúng ta xả tâm của mình, bắt đầu bằng sổ thức để giữ cái chánh niệm. Nhưng mà chánh niệm được rồi thì cái tâm chúng ta xả nó không có hết. Cho nên vì vậy hiện giờ thầy thấy đi từ cái chỗ mà từ các cái thiền của tổ, từ cái quán sổ thức quán cho đến thiền của Phật dạy định niệm hơi thở thì nó làm cho chúng ta mất cái thời giờ rất lớn. Là vì chúng ta không có ở trong cái chánh niệm xả tâm mà cứ ở trong cái niệm, cái niệm sổ thức để mà ức chế tâm mà thôi. Cho nên do đó mà thầy thấy cái thời gian mất rất nhiều là vì thăm dò làm sao cho nó thức dậy chứ không thể ráng nằm thêm. Nếu là cái thời gian đó thời gian lười biếng lắm. Mà khi tu cho tới 5 giờ, 4 giờ mà nó buồn ngủ trở lại, nhất định chiến đấu với nó, không được cho nó ngủ lại. Chứ nó cũng có thời gian nó buồn ngủ lại. Cho nên khi mà tăng lên đó, thì quyết định phải giữ gìn giờ giấc cho nghiêm chỉnh, không được tồi sụp nữa. Mà không tăng để với cái thời gian vừa với sức của mình thì có thể kết quả tốt hơn. Và sau khi mình tu tập làm chủ được cái thời gian ngủ nghỉ cho đúng cách thì lúc bây giờ thì chúng ta sẽ thấy khả năng mình có thừa, sức tỉnh thức cao, chúng ta tăng lên. Còn nếu tăng lên sớm quá thì chúng ta không đủ cái nghị lực, không đủ sức lực chiến đấu với cái hôn trầm. Vì cái bệnh hôn trầm, cái bệnh lười biếng rất là nặng. Con người mang cái bệnh này rất nặng chứ không phải nhẹ đâu. Mà nếu một cái người nghị lực yếu là không thể nào chiến thắng. Vì ở đây có nhiều người đã không nghe lời thầy, tăng lên cái thời gian quá dài. Họ tăng lên đến 11 giờ, 12 giờ chứ không phải không đâu. Nhưng mà cuối cùng người nào cũng bật lửa hết, không có người nào mà thắng nổi nó hết đâu. Chúng ta phải có cái thời gian ngủ. Và đồng thời chúng ta cũng biết cái tâm nó rất là quỷ quyệt. Khi giờ ngủ nó không chịu ngủ, mà sắp sửa tới giờ thức dậy thì nó ngủ. Coi chừng cái tâm của chúng ta nó có đủ cái mánh khóe, nó làm chúng ta lệch lạc giờ giấc, để làm chúng ta sai lệch. Vì vậy mà chúng ta phải cố gắng chiến đấu từng phút. Khi trước khi nằm ngủ nó không chịu ngủ thì hướng tâm nhắc nó, rồi nương nhẹ vào hơi thở để cho nó ngủ, để cho đúng giờ đúng cách. Sau đó quen rồi thì rất dễ. Thế thì cách thức tu tập là như vậy. Phải cố gắng, và khi mà nhiếp trong hơi thở để mà tập xả tâm bằng cách quán lý tham đi sanh si, hoặc là tăng quán tâm như cục đất, thì con phải chọn cái thời gian ngắn, đừng có để tạp niệm xen vô, để mà thất niệm của mình tùy theo cái khả năng của mình. Nếu được 30 phút thì cũng tốt, mà nếu không thì 10 phút, 5 phút hoặc là 1 phút, rồi từng tập luyện rồi tăng dần lên, thì cái đó kết quả. Đừng có để cho có thất niệm. Mình tu nhiều, tu 30 phút mà để cho thất niệm thì sai. Thà là chúng ta thay đổi, tu 1 phút rồi đứng dậy đi kinh hành, tu tập. Rồi nếu mà chúng ta thấy cái sự tập trung tu vừa ngồi vừa đi kinh hành nó quá mỏi mệt, thì trong khoảng thời gian 30 phút đó thì chúng ta có thể xả nghỉ thư giãn. Chứ không phải bắt buộc chúng ta phải suốt trong thời gian vừa ngồi mà vừa đi kinh hành, mà cho đúng 30 phút để rồi chúng ta mệt mỏi, chúng ta không đủ sức tỉnh thức thì tạp niệm sẽ xen vào, và như vậy cái kết quả chúng ta không cụ thể. Nhớ kỹ, trong cái bước đường tu thì các con phải khéo léo, linh động. Chứ còn không khéo léo, léo linh động thì coi chừng sẽ dậm chân tại chỗ mất đi, không kết quả đâu. Đó là cách thức tu. Con còn hỏi thầy gì thêm nữa không? Được, nhưng mà nhắc tỉnh thức không bằng. Con hãy nhắc. Khi mà mình thấy mình nhớ được tỉnh thức, mình nhắc nó tỉnh thức, tức là mình tỉnh thức rồi. Thì mình nhắc tâm tỉnh thức, rồi vừa biết nó làm công việc, vừa quét sân, vừa chặt củi hay làm gì đó, thì con lại tiếp tục, con lại nhắc. Quán ly tham, tôi biết tôi chặt củi. Quán ly tham, tôi biết tôi quét sân. Ví dụ mình đang quét thì mình ngay đó mình ly tham, ly sân si. Bởi vì lấy tỉnh thức của cái hành động đó để mà xả cái tâm. Thì nhớ như vậy, thì cho nên chúng ta kèm luôn một cái niệm pháp hướng, để như cái lý mà tác ý cho nó thấm, nó thấm nhuần cái lý giải thoát, nó làm cho chúng ta giải thoát được thật sự thân tâm của mình, không còn tham sân si nữa. Chứ còn mình nhắc tâm thanh thản, tỉnh thức, thì như vậy là chỉ nhắc nó tỉnh thức thôi, nó chỉ biết ở trong hành động thôi. Cho nên từ lâu thì các con cũng biết rằng có nhiều nhà học giả, có nhiều hòa thượng, có nhiều thầy cũng dạy chúng ta tu trong mọi công việc, để chúng ta tỉnh thức trong mọi công việc. Nhưng mà cái mọi công việc tỉnh thức để làm gì đây? Phải không? Mình tỉnh thức để làm cái gì đây? Tỉnh thức để xả tâm, chứ tỉnh thức để tỉnh thức là có nghĩa gì, lý gì? Cho nên người ta dạy mình tỉnh thức để mình đi vào thiền định cái gì. Nhưng mà thiền định này để làm cái gì? Mục đích nó có làm cái gì đâu. Bởi vì nó tỉnh thức thì nó đi đến tĩnh lặng thôi, chứ nó đâu có gì hơn. Bây giờ nó không tạp niệm, nó kéo dài chúng ta tỉnh thức, thì nó đi đến cái mục đích của nó là nó tĩnh lặng thôi, nó yên lặng ở trong cái trạng thái không có tạp niệm. Còn mục đích của mình là khác, không phải như các nhà học giả dạy. Bởi vì các ngài cứ nghĩ rằng cái tâm mình thiền định là cái tâm thấy vọng tưởng như gì, cho nên tỉnh thức. Do cái chỗ tỉnh thức đó nó không đưa đến chúng ta cái kết quả mà nhằm cái mục đích giải quyết sanh lão bệnh tử khổ cái đời sống của chúng ta. Còn ở đây chúng ta vừa tỉnh thức, bây giờ trong hành động vừa quét thì chúng ta vừa nhắc quán ly tham, tôi biết tôi quét sân. Thì rõ ràng là nhắc cái quét sân là tỉnh thức rồi, phải không? Mà ly tham tức là xả tâm, tỉnh thức thì phải xả tâm. Cho nên tỉnh giác thì chánh niệm. Các con hiểu chưa? Hiểu được như vậy thì hàng ngày chúng ta tu tập, chúng ta cứ kèm theo một cái pháp hướng như lý tác ý, cứ tác ý nó ra ngoài. Cho nên hơi thở cũng vậy, công việc làm của chúng ta, làm tất cả những cái chúng ta đều làm như vậy, thì thử hỏi ai nói chuyện với chúng ta được? Bởi vì lúc nào chúng ta cũng lo ly tham, ly sân, ly si, ly tâm như cục đất của mình, quán xét tâm như cục đất của mình để mà tu tập, thì còn cái chuyện gì mình nói chuyện với ai? Cho nên cái người mà quyết tu, người ta không còn nói chuyện nữa. Cho nên người ta không còn nói chuyện nữa thì thời gian rất ngắn, trong khoảng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng người ta đã xong công việc của người ta rồi. Bởi vì người ta chuyên cần, người ta chuyên môn vào đó. Còn mình nói chuyện thì cái tâm mình nó phóng ra,
cho nên nó phóng ra rồi nó quen, rồi nó xả, rồi nó tu, nó coi như nó bên đây nó cũng chưa có gì, cho nên mình chưa có chuyên nhất. Còn bây giờ mình đi vào chuyên nhất đó, thì mình nỗ lực mình lo. Thì cho nên ai đến hỏi gì đó thì mình ra dấu họ, mình ra dấu để cho mình giữ cái tỉnh thức của mình, xả tâm tiếp tục. Còn mình nói chuyện với họ tức là mình bị động, do đó cái tâm mình nó quên, nó đi theo cái tà niệm mất đi. Khi mà người ta hỏi mình, nói mình nhắc lại chuyện này chuyện kia, tức là tà niệm hết đó. Bởi vì cái niệm thế gian mà, cái niệm của cuộc sống của chúng ta mà. Ví dụ như người ta hỏi con ở ngoài cô Diệu Hảo như thế nào, thì tức là con khởi rồi, con nói ở ngoài đó tu cũng dày dày, cũng được an ổn rồi, đời sống cũng này kia. Thì đó là niệm thế gian rồi, nó không còn cái niệm xả tâm rồi. Mà cái chánh niệm là cái niệm mà xả tâm của chúng ta mà, lý tham lý sân lý si. Mà cho nên vì vậy mà các con thấy mình ngồi tu mà mình có một cái niệm gì đó thì nhắc đây là tà niệm rồi, không phải là chánh niệm. Luôn luôn cái người tu thì luôn luôn giữ cái chánh niệm, tức là cái niệm xả tâm của. Như vậy thì các con sống với cái niệm xả, thì như vậy là các con sẽ xả tâm chứ gì. Thì mọi hoàn cảnh, mọi các sự việc nó đều có cái sự yểm trợ cho sự tu tập của mình. Còn nếu mà mình phóng tâm ra thì mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng, mọi sự việc nó trở thành cái chướng duyên, nó trở thành ác ma, nó làm cho chúng ta tâm động mà chúng ta tu tập không được. Còn chúng ta cố gắng mà giữ tâm thanh tịnh, cho nên ma vương không có đánh vào chúng ta được, là vì cái tâm chúng ta quá xích sao với cái chánh niệm, cho nên cái tà niệm xen vô không được, cho nên tâm chúng ta luôn luôn giải thoát an lạc, không ai làm động chúng ta được. Nó cách thức tu tập như vậy mà các con hiểu được như vậy thì chắc chắn là không bao lâu đâu. Thầy nói cái công khó của thầy không có uống, là vì các con đã thực hiện đúng lời dạy của thầy thì không bao lâu các con sẽ trở thành những bậc giải thoát, những bậc thánh hiền hết. Người nào cũng là đạo đức đầy đủ, không còn làm khổ ai hết, vì tâm mình luôn luôn lúc nào cũng hướng vô. Nhớ kỹ như vậy thì sẽ có kết quả tốt. Đó, con còn hỏi thêm về tiền nữa không? Như các con đã biết thì cái tập vấn đạo, tức là cái tập mà thứ tư mà thầy đã trao cho các con, dường như các con đã đọc rồi. Nhưng mà hôm nay thì thầy có đánh vi tính và kiểm duyệt lại những cái lời của mình đã nói, đã dạy ở trong đã dạy trong tập kinh đó. Cho nên nó có những cái sự thêm và bớt để cho nó đầy đủ cái ý nghĩa của con đường tu tập. Thì cái lời hai lời tựa, cái lời nói đầu của tập sách đó thì chắc các con đã đọc rồi. Bây giờ thầy xin đọc lại để các con về đọc lại cái lời tựa, để rồi xét thấy cái cách thức tu học tập và cái gì chính, cái gì không chính của nó. Người đi tu mà không học là tu mù, người có học mà không tu là cái tủ đựng kinh sách. Người có tu có hiểu mà không thưa hỏi thiện hữu tri thức, tự kiến giải tự tu thì trăm ngàn người đều tu sai, tu không tới đâu. Như các con tu mà không hỏi thầy, không được trực tiếp thưa hỏi thầy thì ngàn đời các con cũng sẽ là tu sai. Cho nên thầy nhắc nhở không có nghĩa là để nghe không nghe xuông, mà nhắc nhở để về suy ngẫm lại, rút tỉa từng chút để mà tu tập lại cho đúng, để thực hiện được sự giải thoát thanh tâm của mình. Tự kiến giải tu nghĩa là tự mình nghĩ ra đó, rồi mình tu. Tu tập chưa tới đâu vội đem ra hướng dẫn người khác tu hành. Chẳng hạn bây giờ mình tu chưa tới đâu, mình thấy nó có kết quả chút nào đó, cái mình đem mình nhắc cho người khác tu. Chứ đó này, kết quả là phải rốt ráo, phải làm chủ được sanh tử thì mình mới dám dạy người ta. Còn cái kết quả, chẳng hạn mình bị một cái trạng thái tưởng nào đó, mình tưởng đó là kết quả của mình dạy người ta, thì cái đó là cái sai. Cái sai đó thầy thấy rất nhiều người rồi. Thậm chí như các con ở đây, các con cũng biết rằng thầy đã nhắc khi nào chúng ta tu xong rồi chúng ta mới dạy người, mà tu chưa xong thì đừng có dạy. Dù chúng ta tu được cái gì đi nữa cũng không dạy. Thế mà có nhiều người không nghe thầy, mà cứ hễ hở ra tu chưa có gì hết, kiến giải tầm bậy tầm bạ rồi cũng đem ra dạy, cũng nói thiền nói đạo, nói không đúng. Thì do đó đưa cho người ta đến cái chỗ chết. Có thậm chí có nhiều người chỉ đọc kinh sách thôi à, mà kinh sách của các nhà học giả họ viết ra, họ chưa phải là hành giả tu tập đến nơi đến chốn. Rồi đọc thấy cái lý luận của họ nghe có hay thôi, mình cũng chưa thực hiện được nữa, rồi đem những kinh sách đó đưa cho người khác đọc để giết người ta chứ làm gì. Mình đã làm không được mà mình đưa kinh sách cho người khác đọc, tức là mình tự giết người ta. Tự kiến giải tu, tu tập chưa tới đâu vội đem ra hướng dẫn người khác tu hành, thì cũng giống như người mù dắt một bầy mù đi, tất cả đều có thể sa hàm lọt hố và chết chùm nhau cả đám. Ngôn ngữ danh từ không đủ để diễn tả chính xác những trạng thái kinh nghiệm tu hành. Tu hành khi một khi muốn hành động tu tập thân tâm một điều gì thì phải thưa hỏi rất kỹ,
đừng vội vàng nghe những lý luận suông rồi tự nghĩ cho rằng mình đã hiểu, nên cứ theo sự suy nghĩ đó tu tập. Sự tu tập như vậy chẳng tu tập đến đâu mà còn dẫn đến chỗ tu sai lạc, nhất là sai lệch vào chỗ thiền ức chế tâm. Nói thì các con thấy một chút xíu thôi. Bây giờ các con cứ ngồi giữ cái tâm của mình, biết hơi thở ra, hơi vô, thở vô này, không có vọng tưởng này, thì ngay đó là thiền ức chế tâm rồi. Chứ nó đâu phải là cái thiền xả tâm đi. Xả sao nó không có kèm theo một cái niệm xả, mà nó cứ giữ cái tâm không có cho cái niệm gì hết, thì tức là ức chế tâm chứ sao. Đó là những cái sai. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta cần phải hỏi cho kỹ. Khi đọc lại một cái tác phẩm của thầy rồi thì chúng ta phải có những cái hỏi. Cái này, cái danh từ này phải dùng nó như thế nào. Cái này đọc rồi là các con tự thấy như mình đã hiểu. Nhưng thầy đã nói rằng ngôn ngữ danh tự không đủ để diễn tả chính xác những trạng thái kinh nghiệm tu hành. Thì làm sao mà chúng ta phải hỏi chứ. Còn bây giờ chúng ta nghe thì chúng ta hiểu được sao. Cái danh từ đó đâu có thể hiểu được. Cho nên khi đó chúng ta phải hỏi. Vì vậy mà vấn đạo nó làm cho chúng ta sáng tỏ lên, làm chúng ta hiểu rõ lên cách thức tu tập. Còn chúng ta không vấn đạo thì chúng ta chẳng biết gì hết. Toàn bộ kinh sách của Phật, thầy xin nhắc lại các con biết, đều là vấn đạo, do các cư sĩ, các tu sĩ vấn đạo. Mỗi khi vấn đạo tức là hỏi Phật, Phật mới nói ra bài kinh đó. Chứ khi không bà Phật đâu có nói sao. Các con nhớ rồi. Thường thường là những cái bài kinh của Phật đều là do những vị cư sĩ, rồi những người tu sĩ, tùy kheo đó, các vị đó hỏi Phật thì Phật mới dạy. Nó thì có những cái điều kiện mà Phật thấy các tu sĩ không hỏi, cũng như bây giờ thầy không nhắc các con thì các con không biết đâu hỏi, thì Đức Phật mới tự thuyết. Có những cái bài kinh tự thuyết là vì tu sĩ và cư sĩ không biết cái chỗ đó mà hỏi, cho nên phải tự thuyết, phải nói ra để cho hiểu. Cũng như bây giờ thầy không nhắc nhở như vậy thì các con không biết mà hỏi. Cho nên muốn tu tập cho nó có kết quả nhanh chóng, không phải ở chỗ mà ngay vô là nghe, đọc sách, kinh sách rồi chúng ta tu liền đâu. Mà chúng ta suy ngẫm, suy nghĩ kỹ rồi mới áp dụng, hỏi thưa cho kỹ cách thức tu tập như thế nào. Rồi chúng ta tập thử rồi trình rồi. Tất cả những cái này khi mà được rồi thì bắt đầu chúng ta thấy đúng là những hành động này là kết quả mà vị thiện hữu tri thức đã xác định rằng tu tập như vậy đúng. Thì bắt đầu chúng ta tập luyện liền. Tập luyện mà tập luyện quyết định là nhất định là tập không bỏ, tập liên tục, tập cho đến khi nào mà làm chủ được sự sống chết mới thôi. Sự tu tập như vậy chẳng tu tập đến đâu mà còn dẫn đến chỗ tu sai lệch, nhất là sai lệch vào chỗ thiền ức chế tâm, rất là nguy hiểm. Có khi bị điên khùng, tẩu quả nhập ma, thường là tu hành dậm chân tại chỗ, không tiến bộ, tu mãi chẳng đi đến đâu, chỉ uổng phí một đời tu hoài công vô ích. Trong phần vấn đạo, vừa có lợi cho mình, vừa có lợi cho người, khiến cho mình thông suốt đường lối và cách thức tu tập, không còn nghi ngờ đường lối và pháp môn tu tập, khiến cho tâm mình tin chắc tu tập sẽ đến nơi đến chốn. Bắt đầu tu tập từng bước một, tu tập từng bước một, các con nhớ tu tập từng bước một, không vội vàng, không có vội vàng, không có muốn mà tu một nửa tiếng hay hoặc một tiếng, hai ba tiếng đồng hồ đâu, không có vội vàng, tu từng hơi thở, từng một hơi thở rồi cho đến nhiều hơi thở, rồi từng bước đi kinh hành, từng một bước cho đến 10 bước đi kinh hành, tập như vậy mới là chắc ăn. Cho nên không vội vàng, bắt đầu tu tập từng bước một, không vội vàng, không nôn nóng. Mỗi bước tu tập là mỗi kết quả cụ thể. Các con thấy chưa? Mình làm cái gì đi nữa mà mình làm ăn đi nữa mà trên bước đường đời mình làm ăn đi nữa mà cái gì mình làm chắc ăn cái nấy thì nó không bị thất bại. Còn mình làm lu bù làm cho nhiều mà rốt cuộc là thất bại, lỗ lã, có phải là chết không? Tu tập nó cũng vậy, phí uổng cái công phu tu tập của mình là tại vì mình tu không từng bước một. Tu tập như vậy ngày càng thấy tiến bộ rõ rệt. Nhờ thế khiến mình thông suốt tà giáo ngoại đạo đang xen lẫn trong giáo pháp của đạo Phật. Biết rõ như vậy khiến cho mình vững vàng niềm tin ở pháp môn mình đang tu chính là pháp môn của đạo Phật. Từ lâu chúng ta ai cũng đang sống trong vô minh đen tối, mờ mịt chẳng thấy rõ pháp nào của đạo Phật, pháp nào của ngoại đạo. Nhờ có vấn đạo ta mới thoát khỏi màn mây đen tối của các pháp tà sư ngoại đạo đang phủ mờ giáo pháp của Phật giáo từ bao thế kỷ nay. Nhờ có vấn đạo ta mới hiểu rõ thế giới siêu hình và hữu hình đều là thế giới tưởng, thế giới không có thật. Nhờ có vấn đạo ta mới rõ thế giới tưởng của con người, nên mạnh tay đập phá cái thế giới siêu hình mê tín đó, đã gây biết bao nhiêu sự rắc rối, tạo biết bao nhiêu sự hao tốn tiền của và đau khổ của loài người, cũng vì cái thế giới đó khiến cho con người đánh mất đạo đức nhân quả, đạo đức nhân bản, không làm khổ mình khổ người. Từ cái thế giới đó con người mất đi sức tự lực, chỉ còn lại một tinh thần yếu đuối tha lực, luôn luôn biết dựa nương vào sự cầu cạnh của những hình ảnh mờ ảo thần linh. Nhờ vấn đạo ta mới thấu rõ các pháp thế gian là do duyên hợp, nên ta dễ dàng buông xả thế giới hữu hình vật chất. Bởi vì khi mà vấn đạo chúng ta mới hiểu rõ các duyên, càng hỏi chúng ta mới hiểu rõ các duyên nó hợp lại, nó không có gì của mình, cho nên mình mới buông xả, mình không còn chấp, cho nên mới cái ngã mình nó mới hết, và đồng thời cái tâm ham muốn của mình nó mới diệt. Chứ còn nếu không, mình không có biết được cái thế giới hữu hình này là do các pháp do duyên hợp, thì do đó mình bị chấp, làm chấp, từ đó cái tâm tham sân si của mình mãi mãi mà không xả được. Vì bây giờ ta đã biết đó cũng chỉ là thế giới tưởng, nghĩa là cái thế giới mà chúng ta đang sống hữu hình này nó cũng chỉ là thế giới tưởng. Của con người vô minh, từ biết bao nhiêu kiếp làm chấp cho nó là thật, nên dính mắc các pháp, chạy theo các pháp tạo biết bao điều đau khổ cho mình, cho người và cho tất cả chúng sanh. Cũng vì thế mà trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác mãi mãi không bao giờ dứt. Nhờ có vấn đạo, ta mới biết cách tu tập xả ly, đoạn diệt thế giới hữu hình và thế giới siêu hình, ly dục ly ác pháp. Cái danh từ mà ly dục ly ác pháp thì các con biết đó là cái tâm mà đoạn diệt cái thế giới hữu hình và thế giới siêu hình, chứ không phải gì khác hết. Chứ không phải là ly nổi cái tâm của mình không đâu, mà cái tâm của mình nó đã ly rồi thì cái bàn cái ghế này mình không còn tiếc đâu, cho nên mình xả ly cái thế giới hữu hình và thế giới siêu hình đó. Nhờ có vấn đạo, ta mới thấu rõ thiền định nào đúng hoặc sai của đạo Phật. Nhờ có vấn đạo, ta mới thấu rõ Phật đạo Phật có ba loại thiền định: ngăn ác, diệt ác, khởi thiện, tăng trưởng thiện, diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp. Nhờ có vấn đạo, ta không rơi vào thiền ức chế tâm và tu tập đúng thiền xả ly tâm, nên thân tâm thường thanh thản an lạc, tâm như đất trời, giải thoát. Nhờ có vấn đạo, ta mới thông suốt tam vô lậu học là chính pháp môn của đạo Phật, nên không bị tà sư ngoại đạo lừa đảo, lường gạt ta được. Vấn đạo là một điều cần thiết cho những người mới tu cũng như người tu lâu năm. Sự mới tu cũng cần thưa hỏi kỹ để tu tập đúng cách và có căn bản. Còn người tu lâu năm thì gặp nhiều trạng thái kỳ lạ, nhất là tu thiền tưởng. Những trạng thái ấy có khi đúng, cũng có khi sai. Và cả cuộc đời mình cuối cùng chẳng thấy gì là giải thoát. Sanh tử luân hồi làm chủ tâm tham sân si mạn nghi và phiền não của mình. Bởi vậy, kẻ nào cho tất cả các pháp môn đều tu cũng tốt, cũng được, cũng thiện, cũng được giải thoát, cũng chấm dứt đau khổ và luân hồi, thì đó là kẻ nông nổi, mê u mê, không biết tai hại về sau như thế nào, không trí tuệ, thiếu nhận xét, nhắm mắt, tinh càng, tinh bừa, để rồi phải ân hận về sau. Nếu các pháp tu đều tốt, đều thiện, đều tu tập có kết quả giải thoát như nhau, thì đạo Phật ra đời để làm gì? Có phải bằng thừa không? Chúng ta nên tìm hiểu tại sao Đức Phật tu các pháp môn của ngoại đạo, nhập đến phi tưởng phi vi tưởng xứ định, nghiệm xét lại thấy thân tâm mình không giải thoát, để rồi tự mình phải tìm ra một giáo pháp, một đường lối, một đạo lộ tu tập đi đến giải thoát cứu kính, làm chủ sanh già bệnh chết, mà luật sư ngoại đạo và các tôn giáo khác không có pháp môn này. Một giáo pháp chỉ có 49 ngày tu tập nhiệt tâm, quyết chí xả ly, lìa tâm ham muốn, từ bỏ ác pháp, ngài đã thành tựu đạo giải thoát, chứng quả bồ đề. 6 năm trời khổ hạnh, ngài tu tập mọi pháp môn ức chế tâm, nhất là pháp môn hơi thở. Ngài nín thở ức chế tâm tối đa, tưởng chừng ngài như sắp chết. Nín thở, ngài tìm thấy pháp môn này không có giải thoát, nên ngài chuyển qua pháp môn ức chế thân khổ hạnh tối đa. Ngài ăn bãi hạt mè hoặc một ít cháo đậu, cơ thể vì tiết thực nên kiệt quệ. Ngài đi hết nổi, nhờ bác sĩ dê phục hồi cơ thể. Ngài tỉnh táo và tư duy biết các pháp của luật sư ngoại đạo và các tôn giáo khác trên hành tinh này. Biết các pháp ức chế thân tâm không thể tu tập đi đến giải thoát được, ngài từ bỏ và diễn ly các pháp đó. Qua sự tu tập của Đức Phật, chúng ta rút tỉa ra được những kinh nghiệm thực tế và cụ thể. Các pháp đại thừa và thiền đông độ cùng tất cả các pháp môn của các tôn giáo trên thế gian này đi đến kết luận không thể làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi. Giáo pháp ngài tìm ra được là một giáo pháp không giống bất cứ một giáo pháp nào của luật sư ngoại đạo và các tôn giáo khác trên hành tinh này. Vì thế đạo Phật ra đời không nhai lại đồn giải của các tôn giáo khác. Pháp môn của ngài đi từ sự tu tập tỉnh giác để giữ tâm trong chánh niệm, tức là xả tâm ly dục ly ác pháp, không có một chút ức chế tâm nào cả. Các con nhớ kỹ, nghĩa là luôn luôn tỉnh giác là phải ở trong chánh niệm. Thì cái niệm đó là cái niệm gì? Cái niệm xả tâm đó. Thầy xin nhắc lại, cái điều đó là điều rất quan trọng đó, mà hầu hết là người ta không triển khai nổi cái niệm này, cho nên người ta cứ nghĩ rằng chánh niệm là mình ở trong biết hơi thở ra vô, đó là chánh niệm, mà mất cái hơi thở tức là mất cái chánh niệm, thì cái chánh niệm đó là cái sai, không đúng. Cái hiểu như vậy là cái hiểu của nhà học giả, của kiến giải, không phải là của hành giả, không phải là của người mà tu chứng. Lấy tâm nương hành động, lấy cái tâm của mình nương cái hành động mà tu tập tỉnh thức, thì các con nhớ rất rõ ràng, chứ không phải lấy cái tâm của mình mà nương cái các pháp khác ở ngoài đâu, mà lấy cái tâm của mình nương cái hành động của nội thân là hơi thở, ngoại thân của mình là các hành động đi đứng nằm ngồi của mình đó, tập tỉnh thức, nó tập tỉnh thức rồi xen vào một cái niệm tức là như lý thác ý đó, thì cái đó là chánh niệm, để xả dục, xả ác pháp, tránh không đi vào trạng thái tĩnh lặng, nghĩa là không cho cái tâm của mình rớt trong trạng thái tĩnh lặng. Vì rớt trong trạng thái tĩnh lặng là một cái trạng thái của định tưởng, ức chế tâm mà đi vào trạng thái đoạn diệt tâm tham sân si, khiến cho tâm thanh thản an lạc, đi vào trạng thái thanh tịnh tức là định của đạo Phật. Nghĩa là chúng ta không có đi vào cái định mà ức chế tâm, mà đi vào cái định tỉnh thức để mà xả tâm, thì cái định đó là cái định của Phật. Từ đó suy ra ta biết pháp môn của đạo Phật không giống một pháp môn nào của ngoại đạo. Nghĩa là các con suy nghĩ từ các pháp như yoga nè, các pháp thiền định như yoga nè, rồi như các khí công nè, võ công nè, trọng công nè, khinh công nè, nội công nè, tất cả những cái đó đều là tập trung vào cái sự ức chế tâm của mình trong cái tưởng của mình mà thôi. Còn đạo Phật thì luôn lúc nào các pháp của đạo Phật thì chúng ta thấy rõ ràng là cái chánh niệm nó luôn luôn nó kèm theo như lý thác ý để mà xả tâm, thì đó là chính của pháp Phật, cho nên nó khác xa với các pháp kia. Còn bây giờ chúng ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thì vốn cũng là mục đích để ức chế tâm, chứ đâu phải là xả tâm, bởi vì niệm Phật làm sao xả được. Đó là chúng ta thấy rất rõ, cho nên hầu hết các pháp. Còn bây giờ chúng ta giữ tâm bằng thiền công án hay hoặc là thiền tri vọng thì biết vọng liền buông thì cũng là đâu có xả. Cho nên khởi cái nghi tình, trước khi trời đất chưa sanh ta là cái gì, thì các con thấy cái gì, thì lúc bây giờ chỉ là ức chế tâm, chứ đâu có xả cái tâm là tham sân si đâu. Cho nên làm sao nó hết tham sân si? Đó là chúng ta xét qua hết các pháp môn mà hiện hành đang có mặt ở trên con đường tu tập của chúng ta trong thế gian này, thì tất cả các pháp này đều là pháp ức chế tâm. Thậm chí như Mật Tông dạy chúng ta niệm chú, niệm bùa cũng đều là có xả tâm kèm theo đâu, cho nên cũng là thuộc về lại thiền ức chế tâm. Vì thế kẻ nào cho rằng 84.000 pháp môn là của đạo Phật, kẻ đó quá si mê u tối, bị tà giáo ngoại đạo lừa đảo mà không biết. Bởi vậy, vấn đạo là một điều quan trọng hết sức trong giai đoạn Phật giáo hiện nay, khi giáo pháp của đạo Phật đã bị pha trộn nhiều thứ ngoại lai. Pha trộn nhiều thứ pháp ngoại lai. Vấn đạo khiến chúng ta hiểu rõ, phần đông giáo pháp ngoại đạo phi đạo đức, dạy người cầu tha lực, thường mang đến tai họa khổ đau cho người hơn là mang đến hạnh phúc. Vì hướng dẫn con người đi vào cảnh giới siêu hình, mang đầy tính chất mê tín dị đoan, thần thánh quá, lạc hậu, vân vân. Cho nên trong vấn đề tu tập theo đạo Phật, vấn đạo là điều cần thiết để thăm dò các pháp môn, pháp nào đúng, pháp nào sai, pháp nào tu tập có kết quả cụ thể và thực tế. Qua cuộc vấn đạo trong bộ Đường Về Sứ Phật, quý vị đã được đọc, đừng vội tin những lời nói trong đây mà hãy suy nghĩ kỹ. Nếu nó chỉ vạch chỗ phi đạo đức, xét thấy là thật sự phi đạo đức, chỗ lý luận sai mà thật sai, chỗ tu tập giải thoát mà có giải thoát thật sự, chỗ mê tín lạc hậu đúng là chỗ mê tín lạc hậu, thật sự như vậy thì quý vị hãy tin. Còn ngược lại thì quý vị đừng nên tin, vì tôi cũng chỉ là một người như quý vị. Qua một cuộc vấn đạo, tôi trả lời chỉ muốn làm sáng tỏ lại đạo Phật mà thôi. Bởi vì tôi không muốn đạo Phật mất đi trên thế gian này, nhất là đạo đức của đạo Phật. Một đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Nếu đạo Phật mất đi, thì loài người trên hành tinh này chịu thiệt thòi một điều rất lớn. Một tai họa không thể lường được, một bằng chứng hiển nhiên trên hành tinh này không lúc nào mà chiến tranh chấm dứt. Con người giết con người không gớm tai và không thương xót, đó chỉ vì đạo Phật có mặt nhưng đạo đức của đạo Phật đã mất từ lâu. Con người thiếu đạo đức, làm người một đạo đức nhân quả không làm khổ mình khổ người. Vì thế khi khoa học lại tiến triển phát minh những vật chất phục vụ đời sống con người rất tiện nghi. Vì vật chất tiện nghi này, tâm dục con người tăng trưởng, biến dần con người trở thành ác thú hung dữ. Từ đó con người tự sát mà không biết, tự làm khổ mà không hay, tự chuốc họa mà không ngờ. Nếu không có một đạo đức quân bình với khoa học, thì quả địa cầu này một ngày nào đó sẽ bị hủy diệt. Người muốn tu theo đạo Phật cho đúng chánh pháp của Phật thì phải chịu khó nghiên cứu cho kỹ các pháp môn, vì kinh sách hiện giờ toàn là của các nhà học giả biên soạn, đụng đâu viết đó theo sở thích của mình, không có kinh nghiệm tu hành, viết mà chẳng thấy trách nhiệm của mình, chỉ biết nêu tên tuổi cầu danh. Họ đâu biết rằng soạn viết ra kinh sách như vậy là để lại một tai hại cho bao nhiêu thế hệ con người sau này. Muốn soạn viết kinh sách có lợi ích cho người đời, cho người đời sau, thì phải có thực hành tu tập đến nơi đến chốn, đời sống phải có một đạo hạnh hẳn hoi, phải nhập được các định, làm chủ được sự sống chết, phải có tam minh, đoạn dứt các lậu hoặc, chấm dứt luân hồi, thì soạn viết kinh sách mới có ích lợi thiết thực cho người đời sau. Bằng ngược lại là giết người, không những giết một đời người mà giết nhiều thế hệ con người. Còn ngược lại, tu hành chưa đến đâu, đời sống đạo hạnh chưa ra gì, đạo đức không, không có, giới luật vi phạm, thiền định chỉ có hình thức ngồi thiền, sống với những cấp bằng và những kiến giải suông, dựa vào sở tri và đồn giải của người xưa viết soạn kinh sách, thì lại kinh sách đó là kinh sách giết người, giết cả bao thế hệ.